SBS Việt ngữ.
Các chuyên gia từng ủng hộ việc thử nghiệm thuốc cấm tại một lễ hội ở Canberra hồi năm ngoái, trình bày với các chính trị gia New South Wales về cách thức hoạt động của quy trình kiểm tra độ tinh khiết của thuốc cấm. Sau một loạt các vụ sử dụng ma túy quá liều ở New South Wales, hiện đang có thêm nhiều ý kiến kêu gọi chính phủ tiểu bang này hãy ủng hộ việc thử nghiệm thuốc cấm. Thử nghiệm này vốn cho phép mọi người biết được một cách chính xác thành phần và được cung cấp thông tin về nguy cơ trước khi quyết định sử dụng các chất cấm. Một nhà nghiên cứu đến từ Đại học Quốc gia Úc, tiến sĩ David Codicott, là một trong những chuyên gia ủng hộ việc tiến hành thử nghiệm thuốc cấm từng được thực hiện lần đầu tiên tại Úc trong một lễ hội âm nhạc ở Canberra hồi năm ngoái. Ông Codicott nói rằng thử nghiệm thuốc cấm tại các lễ hội âm nhạc có thể giúp cứu sống nhân mạng.
Nhiều ý kiến phỏng đoán rằng các em không muốn tham gia thử nghiệm thuốc cấm. Tuy nhiên, một nghiên cứu lại cho chúng ta thấy rằng tại Úc có hơn 90% trẻ em nói là sẽ sử dụng thiết bị kiểm tra này nếu có. Chúng tôi không đưa cho các em thông tin nào sai lệch. Chúng tôi chỉ đưa ra những khuyến cáo chuẩn xác về hậu quả của việc sử dụng thuốc cấm.
Thử nghiệm thuốc cấm đã được tiến hành ở nhiều quốc gia Âu Châu như Hà Lan, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha. Một người muốn thử nghiệm sẽ tiến vào khu vực thử nghiệm. Họ sẽ nằm trong lều y tế. Thử nghiệm sẽ được một nhân viên phụ trách về giảm tác hại của ma túy tiến hành. Thành phần và trọng lượng của thuốc cấm sẽ được kiểm tra. Tiến sĩ Codicott nói rằng, sau đó người thử nghiệm sẽ đưa ra quyết định sáng suốt hơn liên quan đến việc sử dụng ma túy của họ.
Đây là một thiết bị rất nhạy. Nó được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới cho mục đích này. Và chúng tôi chỉ cung cấp thông tin y tế về những gì đã được phân tích qua việc sử dụng thiết bị này.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về việc có nên tiến hành thử nghiệm thuốc cấm hay không. Và hiện nay, chính quyền của tiểu bang New South Wales vẫn phản đối ý tưởng này. Thủ hiến của tiểu bang này là bà Gladys Berejiklian, đang chịu nhiều sức ép về việc cần tiến hành áp dụng việc thử nghiệm thuốc cấm. Tuy nhiên, thay vì tiến hành thử nghiệm thuốc cấm, chính phủ của bà Berejiklian đã loan báo sẽ tiến hành các biện pháp mới nhằm giảm tác hại của sử dụng ma túy. Cụ thể là các nhân viên y tế sẽ được tăng cường hiện diện tại các lễ hội âm nhạc, đồng thời tiểu bang này cũng đang phát động các chiến dịch truyền thông xã hội về tác hại của ma túy. Thủ hiến Berejiklian kêu gọi những người trẻ hãy nói không với ma túy.
There's no safe way of taking illicit drugs. That is a strong message.
Everybody needs to hear, especially young people. Bất hợp pháp.
And of course,
cần nhấn mạnh thông điệp như vậy. Mà mọi người, nhất là những người trẻ, hãy ý thức rõ điều đó. Tất nhiên, chúng tôi vẫn tiếp thu những ý kiến được thảo luận trong cộng đồng. Tôi cũng lắng nghe những gì mà các bậc làm cha làm mẹ ở khắp nơi trên tiểu bang này nói với tôi. Họ bày tỏ sự lo lắng trước việc bình thường hóa việc sử dụng ma túy. Họ lo lắng về việc có quá nhiều người sử dụng những loại chất, có nguy cơ sẽ giết chết chính cơ thể họ.
Bộ phận điều tra chuyên trách về những cái chết bất thường của New South Wales sẽ tiến hành điều tra về 5 trường hợp tử vong tính từ hồi tháng 9 năm 2018 đến nay, bị nghi ngờ là do sử dụng ma túy quá liều tại tiểu bang này. Phiên điều trần tại tòa án điều tra về những cái chết bất thường diễn ra hôm 22 tháng 1 đã lắng nghe về nguyên nhân dẫn đến những trường hợp tử vong khác nhau. Trong đó, một nạn nhân dường như chỉ sử dụng một viên thuốc lắc, còn với một trường hợp khác, bằng chứng cho thấy người này đã dùng từ 6 đến 9 viên với độ tinh khiết là 77%. Thủ hiến Berejiklian nói rằng các cuộc điều tra sẽ tìm cách ngăn chặn những trường hợp tử vong tương tự tại các lễ hội âm nhạc khác.
I welcome the inquest. I welcome the investigation and any moves in the future need to be based on evidence.
Tôi hoan nghênh cuộc điều tra lần này. Tôi ủng hộ cuộc điều tra cũng như bất cứ động thái nào trong tương lai dựa trên bằng chứng chắc chắn. Tôi hoan nghênh những phát hiện này và tôi cũng hy vọng rằng chúng sẽ mang lại chút an ủi cho những gia đình các nạn nhân. Hãy đừng quên, đằng sau mỗi con số thống kê là gia đình và bạn bè, những người đã mất đi một người thân yêu của họ. Và không ai trong chúng ta muốn điều đó lại tiếp diễn.
Người phụ trách bộ phận điều tra về các trường hợp tử vong bất thường của New South Wales, bà Teresa O'Sullivan nói rằng các trường hợp tử vong như vậy là một nỗi mất mát lớn với bản thân các gia đình cũng như với cộng đồng. Bà kêu gọi những người tham gia vào các lễ hội âm nhạc hay khiêu vũ đã được lên kế hoạch trong mùa hè này hãy yêu cầu được giúp đỡ nếu họ cảm thấy không ổn sau khi sử dụng một lượng chất cấm. Các điều tra viên cũng sẽ xem xét để bổ sung thêm một loạt các biện pháp an toàn nếu có thể. Các biện pháp đó sẽ gồm tăng thêm nước uống, các khu có bóng râm và các khu vực nghỉ ngơi, cũng như các dịch vụ y tế tại các lễ hội âm nhạc. Sally Smith đến từ chiến dịch Take Control, chiến dịch nhằm vận động cho sự thay đổi trong các chính sách của Úc đối với ma túy. Bà nói rằng tiếng nói của những người trẻ tuổi liên quan đến việc có nên tiến hành thử nghiệm thuốc cấm hay không cần phải được lắng nghe.
Young people's voices have been lost a lot in this. We've heard what feels like everyone's
những người trẻ đã bị bỏ lơ trong chuyện này. Có cảm giác như chúng ta đã nghe rất nhiều ý kiến khác nhau của mọi người về việc thử nghiệm thuốc cấm và chính sách ma túy. Vậy nhưng, tôi nghĩ những người trẻ, những người sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ chính sách thế này, lại chưa có cơ hội lên tiếng.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.